Phật tượng trưng cho cái gì? Phật tượng trưng cho giác. Chữ Phật này là chữ Ấn Độ, từ Ấn Độ âm dịch lại, dịch thành chữ Hán chính là giác ngộ. Giác mà không mê. Mê là phàm phu, giác gọi là Phật. Phật là ý nghĩ của giác. Cho nên tốt nhất bây giờ chúng ta phải dùng cách nói của Huệ Năng Đại Sư trong Pháp Bảo Đàn Kinh. Pháp Bảo Đàn Kinh nói pháp quy y Tam Bảo, Lục Tổ quy y cho người ta, Ngài không nói quy y Phật Pháp Tăng. Ngài giảng trực tiếp quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Như thế mọi người không mê hoặc. Ngày nay có một số người phản đối Phật, tốt nhất không nên nói Phật. Vậy chúng ta nói giác thì họ không phản đối nữa. Giác chính là Phật, Phật chính là giác. Người Ấn Độ gọi Phật, người Trung Quốc gọi là giác. Chúng ta dùng lời của Pháp Bảo Đàn Kinh để nói. Vậy Phật giáo là gì? Là giáo dục của giác ngộ. Quý vị không muốn giác ngộ thì quý vị mê hoặc. Đối ngược với giác là mê hoặc. Cho nên giác mà không mê chính là quy y Phật chân chính. Từ đó cho thị đệ tử Phật ngày ngày học cái gì? Là học trí tuệ, là học giác ngộ. Tự tánh giác, Phật nói với chúng ta, trong tự tánh thanh tịnh tâm của chúng ta vốn là giác. Truyền thống văn hóa, lão tổ tông với chúng ta là nói bổn thiện. Ý nghĩa cái thiện đó chính là bổn giác, bổn chánh, bổn tịnh. Chánh giác tịnh chính là ý nghĩa của Phật. Cho nên quy y Phật, đây chính là nói với quý vị, quý vị muốn học Phật phải niệm niệm không mê, giác mà không mê. Giác mà không mê học cách nào? Học kinh giáo. Những gì Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói, những gì Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm chính là giác mà không mê. Thật đã quy y Phật, khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác, phá mê khai ngộ. Khai ngộ là giác. Thứ hai, quy y pháp. Pháp là kinh sách. Trong kinh sách nói những gì? Kinh sách giảng là chánh tri chánh kiến, chánh mà không tà. Có người chúng ta thường nói cái tà quy chánh. Cái tà quy chánh đó chính là quy y pháp. Pháp là gì? Pháp là chánh. Bây giờ có người nói chân lý. Pháp là chân lý. Chân lý không phải con người làm ra, không phải con người phát minh, không phải con người xây dựng nên. Chân lý là tự nhiên. Ở Trung Quốc, ngũ luân là pháp, ngũ thường cũng là pháp, tứ duy bát đức đều là pháp. nó là tiêu chuẩn của chánh tà. Chúng ta nên tuân thủ chánh mà không tà. Quy y tăng, tăng nghĩa là gì? Tăng là người học Phật. Là người xuất gia. Chỗ này các vị nhất định nên ghi rõ. Tăng là thường chỉ cho người tu hành. Nó là đoàn thể. Bốn người trở lên cùng nhau tu hành thì đây gọi là tăng đoàn. Cái đoàn thể này gọi là tăng đoàn. Cho nên tăng dịch ra thành chữ Hán có nghĩa là chúng. Người Trung Quốc là ba người. Chúng nhiều là ba người. Ba người trở lên. Cổ Ấn Độ là bốn người. Bốn người trở lên ở chung cùng nhau tu hành thì đây gọi là tăng đoàn. Tăng đoàn quan trọng nhất là thanh tịnh. Cho nên lục hòa kính. Bốn người ở cùng nhau thật sự tu lục hòa kính thì đây gọi là tăng đoàn. Ở trong tăng đoàn này, tu học như lý như pháp. Trên thế giới chỉ cần xuất hiện tăng đoàn này ở một nơi, chư Phật hộ niệm, thiên long thiện thần ủng hộ, nơi này chắc chắn sẽ không có thiên tai. Trên thế giới này có hay không? Không có, thật không có. Hai người ở cùng nhau đã cãi lộn. Đã có ý kiến. Cho nên quan trọng nhất trong tăng đoàn chính là kiến hòa đồng giải. Điều thứ nhất không làm được. Mỗi người đều có ý kiến của mình. Lúc nào bốn người ở cùng nhau đều buông xả. Buông xả cái gì? Tu Đà Hoàng thì được rồi. Buông xả tự tư tự lợi. Buông xả thân kiến. Đây là điều thứ nhất. Buông xả biên kiến chính là đối lập. Buông xả thành kiến. Cái gì gọi là thành kiến? Tôi cho rằng thế này, đó chính là thành kiến. Có thành kiến không thể tùy thuận chúng sanh. Không có thành kiến thì có thể hằng thuận chúng sanh. Người không có thành kiến cái gì cũng tốt. Vì sao vậy? Họ không có phân biệt, họ không có chấp trước. Tuy có khởi tâm động niệm, không có phân biệt, không có chấp trước, thì gần với Phật Bồ Tát. Ngay cả A-la-hán, phân biệt đều rất ít. Chấp trước không còn nữa, vẫn còn một chút phân biệt. Đó là A-la-hán. Bồ Tát ngay cả phân biệt cũng không còn. Tâm của họ mới thanh tịnh. Cho nên tăng là ý nghĩa của thanh tịnh. Tịnh mà không nhiễm. Nhiễm là cái gì? Phiền não tập khí. Họ không có phiền não, không có tập khí. Cũng chính là nói họ không có tự tư tự lợi. Họ không có danh văn lợi dưỡng. Họ không có tham sân si mạn nghi. Những thứ này đều không còn nữa. Cho nên tâm thanh tịnh hiển bày. Tịnh mà không nhiễm. Quý vị vào cửa Phật, quý vị tiếp nhận tam quy y, chính thức là đệ tử của Phật. Đó là quý vị thường nên nghĩ đến tuân thủ ba nguyên tắc này: giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Ba nguyên tắc này, ba tổng cương lãnh này, làm sao thực hành? Thực hành ở đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp, sau đó tiếp thêm một bước, đây chính là giới luật. Năm giới, mười giới, cụ túc giới, bồ tát giới, những cái này quý vị đều có thể làm được. Khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác, tuyệt đối không vượt ranh giới. Giới luật chính là quỷ đạo, quý vị tuyệt đối sẽ không vượt qua. Đây là giới luật. Trì giới thời gian lâu rồi, quý vị tập thành thói quen, tự nhiên được định. Định là tam muội. Định lâu rồi thì chắc chắn khai ngộ. Khai ngộ thì chứng quả, thì đã thành Phật. Nhân giới được định, nhân định được tuệ. Định có rất nhiều cấp bậc, giống như giới cũng có rất nhiều cấp bậc. Đệ tử quy là cấp bậc thứ nhất, cảm ứng thiên là cấp bậc thứ hai, thập thiện nghiệp đạo là cấp bậc thứ ba, tam quy ngũ giới là cấp bậc thứ tư. Giới luật có rất nhiều cấp bậc, định cũng có rất nhiều cấp bậc, tuệ cũng có rất nhiều cấp bậc. Đây là đệ tử Phật chân chánh, cho nên đầy đủ các giới, từ từ đem giới luật hướng lên cao.